thành ra cái nhận định tinh hay là thô nó rất là tạm. Và đôi khi chính vì cái nhận định này mà mình mất đi những cái cơ hội học hỏi ở trong đời. Ngoài ra lại còn tăng thêm những cái thiên lệch ở trong tâm mình nữa. Đại đạo thể khoan, vô dị vô nan, tiểu kiến hồ nghi, chuyển cấp chuyển trì. Là đạo lớn thì thể rộng, không dễ không khó. Người hiểu cạn thì sinh hồ nghi, càng gấp càng chậm. Đại đạo ở đây là chỉ cho cái chỗ tột, chỗ tâm thể. Và chỗ tâm thể này thì tròn đồng thái hư, vượt ngoài hai bên, cho nên mới gọi là thể rộng. Rộng cũng là một cách nói thôi, còn thật ra nó là không ngần mé, vượt ngoài cái thấy biết của mình. Thì chỗ này làm sao, đã kêu là vượt ngoài thấy biết thì làm sao để mà biết nó đây? À, thì nghe rất là khó. Rồi biết thì làm sao sống với nó đây? Rồi nó là cái gì để mà biết mà sống? À, ông bàn Long Uẩn chỗ này ổng than là khó khó khó. Mười tạ dầu mè vuốt trên cây. À, là ở đâu thì nó tuột đó, nắm cũng không được, không biết làm sao mà nắm cho được nó. Trái lại, bà bàn thì lại nói là dễ dễ dễ, trên đầu trăm cỏ ý tổ sư. À, như vậy là nó có khó thật hay là có dễ thật không? Tại sao người này thì lại nói dễ mà đối với người kia thì lại rất khó? À, như vậy là hễ nhận được cái chỗ có sẵn này thì nó rất dễ. Trên đầu trăm cỏ ý tổ sư là ở đâu cũng có nó, ở đâu cũng sẵn nó hết, không cần tìm. Mà đại chúng có thấy được như vậy không? Ví dụ ở đây nhìn lên là mình thấy, không cần cố gắng mở cái tai ra thì vẫn nghe. Cái thấy biết này không bao giờ mà nó rời mình hết. Cho tới mình ngủ, con mũi cắn mình vẫn biết. Dù mình ngủ, những cái người mà họ đang ngủ vậy đó, họ vẫn ngủ mà có con mũi cắn, cái họ đưa cái tay họ gãi, vẫn ngủ mà vẫn gãi. Thì cái biết này nó không hề mất, cho nên đâu có khó. Nhưng mà có nó mà chỉ có xài tình thức à, chứ không có xài nó, cho nên nó đâu có dễ mà sống. Đó. Thì như vậy, khó hay là dễ là tùy chỗ tu tập của mỗi người, tùy chỗ quay trở lại hay là xoay ra của mỗi người. Còn thật cái đại đạo này á, thì nó không khó mà không dễ. Khó hay dễ là mình á, còn vốn cái đạo lớn này thì nó không khó cũng chẳng nói dễ. Thì chỗ này đối với người chưa thấu thì nó không làm sao mà hiểu tới, cho nên mới nghi. Mà mới nghi càng muốn tìm biết, càng gấp tìm biết thì lại càng xa, lại càng chậm. À, tại vì lấy cái gì để tìm biết là lấy thức tình mà tìm biết, cho nên càng xa. À, có một vị tăng không nhớ tên, khi đi tới ông thầy thì ông thầy mới hỏi là ông tới đây tìm cái gì hay gì đó, thì vị tăng mới nói là con tới đây để cầu Phật pháp. Ông thầy ông mới nói là ngay cái khi mà ông vừa rời Tân La hay gì đó mà bước xuống thuyền mà tới đây là đã đáng ăn 30 gậy rồi. Ngay khi khởi cái niệm mà đi cầu đạo là đã đáng ăn gậy rồi, huống nữa là tới đây mà còn nói tới chuyện cầu Phật pháp. Tại vì á, mình không hề rời xa nó, mà khởi cái niệm đi kiếm, rồi cố gắng tu tập, càng gấp chỉ càng chậm, mà càng gấp thì càng xa thôi. Còn vốn cái này nó tròn đồng thái hư, nó có sẵn, không dễ không khó. Có một vị tăng hỏi ngài Lạc Phố: nhiều tay đãi vàng, ai là người được? Ngài Lạc Phố trả lời: báu xưa ở trong tay, đâu nhờ vạch cát. Sao con xòe tay không thấy? Chớ đem tiếng hạt kêu cho là hoàng quanh hót. Chúng ta có phải là đang gạn lọc tâm mình không? Mỗi một ngày mình buông cái xấu dữ để mình sống với chỗ thanh tịnh. Như vậy có phải mình đang đãi vàng không? Và tăng hỏi nhiều tay đãi vàng, ai là người được? Thì trong đây, tất cả chúng ta đi tu để làm cái công việc này, ai là người kiếm ra bản tâm? Ai là người nhận lại được bản tâm? Trả lời: báu xưa ở trong tay, đâu nhờ vạch cát. Là đâu có cần phải mất công. Cái kho báu xưa, cái viên ngọc xưa nó sẵn trong tay rồi, đâu có nhờ tìm, đâu có nhờ làm gì mất công mới có. Ông Tăng ông nói: ủa sao con xòe tay không thấy? Nó đâu? Thầy nói vậy nhưng mà đâu có. Ông thầy trả lời: chớ đem tiếng hạt kêu cho là hoàng quanh hót. Lấy cái gì để hỏi? Đó là tình thức hỏi. Mình đem cái tưởng, đem cái tâm tìm cầu của mình, đó là cái tiếng hạt mà cho là hoàng oanh hót, tưởng rằng đó là cái biết xưa nay, đó là cái lớp vọng tình theo duyên mà khởi. Còn cái biết trong lặng không từng mất xưa nay thì không có ngó ngàng tới, cho nên mới trả lời là chớ đem tiếng hạt kêu cho là hoàng oanh hót. Cái khởi đó là cái giả, là giặt nhà, mà lầm cho cái chân thật xưa nay. Thì vì vậy, đó là cái gốc mà cứ phải trôi lăn, cứ phải khốn khổ, lao đao một đời. Thì cái người mà nghi, cái thức tình mà nghi, gọi là tiểu kiến, là cái thấy cạn, thấy nhỏ. Cho nên chứng đạo ca mới nói là mạc tương quảng kiến, bán thương thương, là đừng có đem cái thấy hẹp, cái thấy của thức tình để so lường cái tròn đồng thái hư đó. Càng đem cái thấy hiểu hẹp để tìm cầu nó thì càng gấp, càng chậm. Nếu cái công phu tu tập của mình mà dùng tình thức tu tập thì càng tu càng xa. Tại vì sao? Tại vì cái cố tu này là cái gì tu? Là cái tôi tu. Tôi tu để tôi tăng tiến, để tôi chứng đạo, để tôi thành Phật. Bao nhiêu cái tôi càng ngày càng chất chồng lên thì làm sao mà gần đạo được, làm sao mà nhanh được. Cái này mình nghe thì thấy không lạ, nhưng mà ai dè cái công phu mỗi ngày của mình nó lại không ra khỏi cái lỗi này. Rõ ràng là tôi tu, tôi gắng để tôi sáng đạo. Huynh đệ mới thấy là mình đã đi sai từ cái bước đầu tiên. Đó là cái điều phải tự phản tỉnh luôn, chứ không thì bao nhiêu công khó mà ở trong chùa nó không có giúp gì được hết. Phải ngay từ cái phút đầu buông cái tôi đi mà tu đó, ở nơi cái tâm rỗng mà tu, ở nơi cái chỗ tự nhiên mà tu thì có kết quả. Còn đem cái ngã cầu kết quả, cầu tu tiến, cầu bớt vọng thì càng gấp càng chậm.